Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 giảng lần thứ tư, phẩm thứ sáu, phát đại thệ nguyện. Phát thệ nguyện rộng lớn, tập 180. Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, thời gian ngày 18 tháng 2 năm 2015. Dịch giả Diệu Hiệp, diễn đọc Phật tử Minh Đức. Kính chào chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời an tọa. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Hoa Chú, trang 466. Trang 466. Chúng ta bắt đầu xem từ hàng thứ ba. Chương này nói như sau. Chương này là chương thứ 8. Chương thứ 8 trong 24 chương của 48 nguyện. Nguyện thứ 15 và 16 trong 48 nguyện. Giả sử chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành duyên giác, trong trăm ngàn kiếp hết thảy cùng kế giáo. Kế là tính toán, giáo là so sánh. Nếu có thể biết được số lượng ấy thì không giữ ngôi chánh giác. Đây là kinh văn. Phật nói rất rõ ràng. Kinh văn là do đích thân A-di-đà Phật thuyết, Thế Tôn truyền đạt cho chúng ta. Đã trực tiếp nói lại cho chúng ta nghe kinh văn của Đức Di-đà. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ có A-di-đà Phật đích thân thuyết pháp, Thế Tôn chuyển lời. Đây là kinh điển vô cùng hiếm có và thù thắng. Phật nói, giả sử chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới, đây là chỉ thế giới Ta Bà của chúng ta. Tất cả chúng sanh ở thế giới Ta Bà của chúng ta đều thành duyên giác rồi. duyên giác cao hơn A-la-hán, cao hơn một cấp bậc. Trên duyên giác là Bồ-Tát, trên Bồ-Tát là Phật. Định công, trí huệ, đức tướng của duyên giác đều cao hơn A-la-hán một bậc. Những vị này đã chứng được bao lâu rồi? Đã 100,000 kiếp. 10,000 là 1,000, 100,000 là 10,000. Với thời gian 10,000 kiếp lâu như vậy, tất cả chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành duyên giác. Những vị duyên giác này dùng thời gian dài như vậy để cùng nhau kế giáo, cùng tính toán, cùng so sánh. Nếu có thể biết được số lượng ấy, biết số lượng gì? Thanh văn, thanh văn trời người ở thế giới cực lạc rốt cuộc là có bao nhiêu người? A Di Đà Phật phương tiện thiện xảo dùng điều này để ví dụ cho chúng ta. Họ nói không ra, họ đếm không xuể. Thực sự họ có thể biết được, đếm rõ ràng rồi thì A Di Đà Phật không thành Phật. Hiện nay A Di Đà Phật đã thành Phật. Hay nói cách khác, thế giới cực lạc thành tựu, người trên trái đất của chúng ta nói là sự thành tựu lớn. Trên thế giới cực lạc, ai ai cũng là người thành tựu lớn. Số người thành tựu lớn ấy vô lượng. Tiếp theo, Niệm Lão đã tổng kết cho chúng ta ba câu toàn bộ hiển hiện thọ mạng của Phật vô lượng. Thọ mạng của nhân dân vô lượng, đệ tử trong nước vô lượng, đệ tử thanh văn vô lượng vô biên, ba điều vô lượng này, tam thiên đại thiên thế giới là khu vực giáo hóa của một vị Phật, phạm vi giáo hóa của một vị Phật. Lấy núi Tu Di làm trung tâm, hợp bốn châu lớn, mặt trời, mặt trăng và chư thiên lại thành một thế giới. Ngày nay chúng ta gọi là hệ mặt trời. Hệ mặt trời là một thế giới. Chính giữa là núi Tu Di. Hệ mặt trời quay quanh núi Tu Di. Trong đó có bốn châu lớn, có mặt trời, mặt trăng, có chư thiên. Chư thiên là chỉ trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới, 28 tầng trời. Đây là nói một thế giới. Tích tụ 1,000 thế giới như vậy, một hệ mặt trời này là một đơn vị thế giới. Chúng ta gọi đó là hệ mặt trời. Trên thực tế là nhầm lẫn rồi. Hoàng Niệm Lão học về khoa học. Ngày đầu tiên tôi gặp được Ngài, lần đầu tiên gặp mặt, Ngài đã nói với tôi về vấn đề này. Rất nhiều người lầm lẫn. Tôi nói tôi cũng nhìn nhận sai rồi. Một đơn vị thế giới là gì? Ngài nói là một hệ ngân hà. Nghĩ thấy đúng. Hệ mặt trời thực sự là quay quanh hệ ngân hà. Vậy trong đó, trung tâm thực sự là trung tâm của hệ ngân hà. Trung tâm của hệ ngân hà là hố đen. Nhà khoa học nói cho chúng ta biết là hố đen có sức hút vô cùng lớn mạnh. Lời tiên đoán về tai nạn của Maya là chỉ sự thẳng hàng trong giải ngân hà vào tháng 12 năm 2012. Chính là hố đen của ngân hà, tức là trung tâm cùng với mặt trời, trái đất xếp thành một đường thẳng trên không trung. Điều này làm rất nhiều người hoảng sợ. Vì sao vậy? Bởi sức hút của trung tâm ngân hà cực kỳ lớn, sợ rằng ngọn lửa trên bề mặt của mặt trời bị to lên, lan rộng ra, thì mặt trời sẽ ảnh hưởng đến trái đất. Sự ảnh hưởng nhẹ nhất là không còn tất cả những vệ tinh phóng lên từ trái đất nữa, đều tan biến hết. Đây là nhẹ nhất, ảnh hưởng thông tin, ảnh hưởng hàng không, hàng hải. Nếu như nghiêm trọng, khi những ngọn lửa chạm đến phạm vi của trái đất thì sẽ gây ra tai nạn lớn nhất. Mặt trời là một quả cầu lửa. Nếu một mảnh nhỏ rơi xuống trái đất của chúng ta thì trái đất sẽ chịu không nổi, sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Cho nên mọi người sợ việc này. Dẫu sao thì việc này cũng qua rồi. Có phải là lời tiên đoán của Maya không linh không? Đây là một vấn đề lớn trong khoa học. Nhà khoa học đang nghiên cứu, hy vọng họ có thể cho chúng ta một đáp án chính xác. Tai nạn ở thế gian là thật sự. Từ năm 2012 đến nay, dường như năm sau nhiều hơn năm trước. Lần sau nghiêm trọng hơn lần trước. Đây rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Nhà khoa học nói với chúng ta, nhà cơ học lượng tử cận đại nói, ý niệm của chúng ta sai lầm rồi. Vì sao vậy? Bởi vì ý niệm có quan hệ mật thiết với hoàn cảnh bên ngoài. Đây là nhà cơ học lượng tử cận đại phát hiện ra. Phát hiện điều gì? Vật chất là từ đâu có? Rốt cuộc vật chất là việc như thế nào? Họ phát hiện ra. Kết luận của việc nghiên cứu đến sau cùng, hiện tượng vật chất là ảo tướng sinh ra từ sóng dao động của hiện tượng tâm lý. Vật chất là giả, không phải là thật. Điều này tương đồng với lời dạy trong Kinh Phật. Trong Kinh Phật đã nói cho chúng ta biết tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Câu nói này rất quan trọng. Tâm chúng ta nghĩ thiện thì thế giới này thiện, không có điều gì bất thiện. Tâm nghĩ bất thiện thì thế giới này phiền phức rồi, liền xảy ra tai nạn. Từ tâm tưởng sanh. Tiêu chuẩn của thiện là tương ưng với tự tánh. Tự tánh chính là đạo tự nhiên, chính là đại tự nhiên, là quy luật của đại tự nhiên. Nếu như tương ưng với quy luật của đại tự nhiên, đó chính là thiện. Đại tự nhiên đời đời bất diệt, không có tư lợi. Cho nên tâm của thánh hiền hoàn toàn tùy thuận đại tự nhiên. Những người sáng lập của tất cả tôn giáo, các ngài khởi tâm động niệm cũng có thể thuận theo đại tự nhiên. Đây là việc tốt. Như ngũ luân mà người xưa nước ta đã nêu ra là thuận theo tự nhiên. Ngũ thường là thuận theo tự nhiên. Bát đức là thuận theo tự nhiên. Tốt. Tổ tiên Trung Hoa, chúng tôi tin hơn 10.000 năm trước đã biết rồi, đã tùy thuận rồi. Tổ tiên mỗi thời đại đều dạy cho chúng ta, nhưng chúng ta không thuận theo tự nhiên, trái ngược với tự nhiên, cũng chẳng qua là 200 năm gần đây nhất. Điều này từ đâu ra? Học theo người phương Tây. Người phương Tây phát triển văn minh vật chất thì phá hoại định luật tự nhiên rồi. Họ muốn nhân định thắng thiên. Con người không thắng nổi tự nhiên, phiền phức sau cùng vẫn là chính mình tự chịu. Thuận theo tự nhiên là tốt đẹp nhất. Trái ngược với tự nhiên thì sẽ xảy ra tai nạn. Hiện nay những việc trái ngược với tự nhiên quá nhiều rồi, đem đến không ít tai nạn cho trái đất, thậm chí là sự thay đổi khí hậu cũng do khoa học kỹ thuật tạo ra, trái ngược với tự nhiên. Thân thể cũng như vậy, thân thể phải thuận theo tự nhiên. Chúng ta làm sao thuận theo? Không có ý niệm về thân thể, không có bất kỳ ý niệm gì về cả thân thể, giống như trẻ sơ sinh vậy. Trẻ sơ sinh không có ý niệm về thân thể của chúng, cho nên thân thể của chúng khỏe mạnh. Vì sao thân thể của người già không khỏe mạnh? Bởi ý niệm của người già luôn luôn quan tâm đến thân thể của mình. Khi tuổi trung niên không để ý, đến khi tuổi già về hưu rồi, hằng ngày nghĩ đến thân thể. Sao chỗ này đau, chỗ kia lại khó chịu? Quý vị nghĩ đến chỗ nào thì chỗ đó sẽ sinh bệnh. Cách nghĩ khỏe mạnh nhất là gì? Chẳng nghĩ gì cả. Khó. Chẳng nghĩ gì cả là không dễ gì làm được. Phương pháp mà A Di Đà Phật dạy chúng ta quá tốt. Chuyên nghĩ A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà Phật ra thì đừng nghĩ gì cả. Đây chính là thuận theo tự nhiên, giống như trẻ sơ sinh vậy. Trẻ sơ sinh chưa bao giờ nghĩ đến cơ quan chỗ này của tôi, chỗ kia bị bệnh. Chúng không nghĩ đến, cho nên chúng không có vấn đề gì. Rất có đạo lý. Không phải là không có đạo lý. Người Trung Hoa nói người già giống như trẻ nhỏ. Nếu người già học theo trẻ em thì khỏe mạnh trường thọ. Trong Phật giáo, sự tu hành của Bồ Tát có anh nhi hành, có pháp môn như vậy. Quan sát trẻ sơ sinh, học theo kiểu mẫu của trẻ sơ sinh, dùng lời nói hiện nay chính là hoàn toàn thuận theo tự nhiên. Bản thân không có khởi tâm động niệm để tạo tác, như vậy là khỏe mạnh nhất. Đạo lý này đã được nhà cơ học Lượng Tử ngày nay chứng minh rồi, chính là chứng minh lời Phật dạy, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên tâm tưởng phải thiện, thuần tịnh, thuần thiện, tốt. Đừng vọng tưởng, đừng tạp niệm, thân thể sẽ khỏe mạnh. Vọng tưởng nhiều rồi, tạp niệm nhiều rồi, bệnh tật gì cũng sinh ra. Phải hiểu đạo lý này là chân lý, không phải là giả. Một tiểu thiên thế giới chính là 1.000 hệ ngân hà. Lấy tiểu thiên thế giới làm đơn vị, 1.000 tiểu thiên thế giới gọi là một trung thiên thế giới. Lại lấy trung thiên thế giới làm đơn vị, gom 1.000 trung thiên thế giới thì gọi là một đại thiên thế giới. Một đại thiên thế giới có bao nhiêu hệ ngân hà? Có 1 tỷ hệ ngân hà. Chính là 1.000 nhân 1.000 lại nhân thêm 1.000. Có nhiều hệ ngân hà như vậy. Đây là gì? Khu vực giáo hóa của một vị Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật vô lượng thọ, không có chết. Ở nơi này Ngài biểu diễn có sanh lão bệnh tử, nhưng Ngài lại xuất hiện ở thế giới kia rồi. Khu vực giáo hóa của Ngài lớn như vậy, ở mỗi khu vực giáo hóa Ngài đều hiện thân. Hiện thân như thế nào? Thân là duyên, chúng sanh chính là duyên. Chúng sanh nghĩ Phật thì Phật hiện tiền, chúng sanh không nghĩ Phật thì Phật diệt độ thôi. Ngài không có ý nghĩ, Ngài không hề khởi tâm đồng niệm. Như trong kinh Lăng Nghiêm nói, Ngài hoàn toàn hằng thuận chúng sanh, tùy tâm ứng lượng, tùy theo tâm chúng sanh. Tâm chúng sanh có cảm thì Ngài liền có ứng. Chúng sanh muốn thấy thân tướng như thế nào thì Ngài hiện thân tướng như thế ấy. Vào thời xưa, người Ấn Độ mong muốn gặp được thánh nhân mà truyền thống Ấn Độ đã nói. Thánh nhân có hình dáng như thế nào? 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ngài liền thị hiện hình dáng này. Người Ấn Độ vừa thấy Ngài xuất hiện thì hoan hỷ. Phật xuất hiện ở thế gian để biểu pháp cho chúng ta, làm tấm gương cho chúng ta xem. 30 năm đầu là thể hiện thành phần tri thức mà hiện nay nói. Hiếu học đa văn, 19 tuổi xuất gia, từ bỏ quyền kế thừa vương vị, biểu diễn cho chúng ta y theo ý nghĩa của Phật Pháp mà nói là buông bỏ phiền não chướng, ra ngoài cầu học. Ngài học 12 năm. Cảm thấy rất không lý tưởng, không cách nào giải quyết được vấn đề. Giải quyết vấn đề gì? Không thể giải quyết nỗi khổ của sanh lão bệnh tử. Cho nên Ngài từ bỏ rồi, buông bỏ điều này. Trong Phật Pháp nói là buông bỏ sở tri chướng.
Trân trân giải quyết trí huệ,
trí huệ, phương pháp thực sự giải quyết được, không phải là học được, là trong tự tánh vốn có. Vì vậy, Ngài đến dưới gốc cây Bồ Đề nhập định. Vào lúc nhập định, trong kinh ghi chép là ban đêm Ngài nhìn thấy sâu sáng, hoắc nhiên đại ngộ. Ngài khai ngộ rồi. Sau khi khai ngộ thì Ngài bắt đầu dạy học. Đầu tiên là độ 5 vị tỳ kheo tại vườn Lộc Uyển. Những vị này có quan hệ với Ngài, đều là quyến thuộc. Người đầu tiên chứng A-la-hán là tôn giả Kiều Trần Như. Về sau dần dần có nhiều học trò hơn. Đến lúc cuối cùng thì có tổng cộng 1255 học trò. Đây đều là đệ tử xuất gia, quanh năm đi theo Phật. Phật đến đâu thì các ngài đến đó. Lúc đó không có đạo tràng. Vậy giảng kinh dạy học ở đâu? Ở dưới gốc cây, ở bên dòng sông, dưới gốc cây. Đệ tử thường tùy, chúng tôi có lý do tin rằng vẫn có đệ tử không thường tùy. Đến trong một lúc thôi, theo Thích Ca Mâu Ni Phật một tuần, theo 10 ngày, nửa tháng, 3 tháng, 5 tháng. Đến trong một lúc, chúng tôi tin số người này không ít hơn 1255 vị. Cho nên chúng tôi ước đoán rằng đệ tử thường tùy của Thế Tôn, những đại chúng này ít nhất có 3.000 người. Một đoàn thể lớn như vậy, dễ dàng sắp xếp. Buổi tối đều nghỉ dưới gốc cây, ban ngày đều ra ngoài khất thực. Sau khi dùng cơm xong thì bắt đầu lên lớp. Thế Tôn dạy học, các đồng học nghiên cứu thảo luận. Những lời dạy này về sau được ghi chép lại trở thành kinh điển. Nếu chúng ta hỏi Phật có nhiều kinh luận như thế, Ngài học được từ đâu vậy? Ai dạy cho Ngài? Không ai cả. Không ai dạy thì làm sao có thể nói ra nhiều điều như vậy? Có đạo lý, có trình tự, không loạn chút nào. Đây là việc như thế nào? Đây là trong tự tánh vốn sẵn đủ, không phải từ bên ngoài mà có. Chỉ cần quý vị mở cánh cửa tự tánh của quý vị ra thì quý vị sẽ thấy được. Chúng ta có hay không? Có. Không khác gì với Thích Ca Phật, A Di Đà Phật, chư Phật Như Lai. Vì sao bây giờ chúng ta không thể thọ dụng? Bởi cánh cửa tự tánh của chúng ta đang đóng. Có chướng ngại. Chướng ngại gì vậy? Phật nói với chúng ta rất rõ ràng. Ba loại chướng ngại đều gọi là phiền não. Loại thứ nhất là vô minh phiền não, vô thỉ vô minh phiền não. Đây là mức thấp nhất. Thứ hai là trần sa phiền não. Trần sa là ví dụ số nhiều, chính là phân biệt. Quý vị có tâm phân biệt, đây là trần sa phiền não. Thứ ba là kiến tư phiền não, tư tưởng sai lầm, cách nhìn sai lầm. Cách nhìn sai lầm gọi là kiến hoặc, mê hoặc. Cách nghĩ sai lầm gọi là tư hoặc. Tư là tư tưởng. Thế Tôn vì dạy học, đặc biệt là sơ học, quy nạp lại những vấn đề vô cùng phức tạp, giống như quy nạp kiến hoặc thành năm loại lớn. Như vậy thì dễ nói, dễ dạy rồi. Tư hoặc cũng quy thành năm loại lớn. Năm loại lớn này là gốc của luân hồi. Hay nói cách khác, có kiến tư phiền não thì có luân hồi. Lục đạo luân hồi, đoạn kiến tư phiền não rồi, quý vị buông bỏ nó, không cần nó nữa, thì không còn thấy lục đạo luân hồi nữa. Vậy lục đạo là gì? Lục đạo là một giấc mộng. Sau khi tỉnh mộng thì không tìm được dấu vết nào. Nếu chúng ta buông bỏ kiến tư phiền não thì tỉnh ngộ rồi. Tỉnh ngộ thì gọi là A-la-hán. Không còn thấy lục đạo luân hồi nữa. Tỉnh ngộ rồi là cảnh tượng gì vậy? Tỉnh ngộ rồi lại xuất hiện một cảnh giới. Cảnh giới này chính là thanh văn pháp giới, duyên giác pháp giới, Bồ Tát pháp giới, Phật pháp giới, tứ thánh pháp giới. Dưới 10 pháp giới là lục đạo luân hồi, không còn nữa. Có 4 tầng ở trên. Nhưng phải biết đó là một giấc mộng. Lục đạo là mộng trong mộng. Làm sao tạo thành 10 pháp giới? Là vô thủy vô minh phiền não tạo thành. Vô minh là không hiểu rõ chân tướng sự thật, hoàn toàn hiểu sai rồi. Như vậy gọi là vô thủy vô minh. vừa buông bỏ vô thủy vô minh thì giác ngộ rồi. Thiền tông đại thừa của Trung Hoa nói là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, chính là cảnh giới này. Thật sự giác ngộ, giác ngộ rồi không thấy mười pháp giới nữa, là giả. Vì vậy trong kinh Kim Cang nói, hễ có tướng thì đều là hư vọng, mười pháp giới đều có tướng, đều là hư vọng. Đoạn kiến tư phiền não rồi thì không thấy lục đạo luân hồi nữa. Phá vô minh phiền não rồi thì không còn mười pháp giới nữa. Trong kinh Kim Cang nói cho chúng ta biết, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như chớp, nên quán sát như vậy nó chẳng sai chút nào. Phật và Pháp Thân Bồ Tát, cách nhìn và cách nghĩ của các ngài chính xác, hoàn toàn là sự thật. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, bao gồm lục đạo luân hồi, toàn là cảnh mộng. Tất cả cảnh giới trong mộng quý vị có thể đạt được không? Không đạt được. Tự cho rằng đạt được rồi, đó là vọng tưởng của quý vị. Trên thực tế là không đạt được. Hiện nay chúng ta cũng có chút kiến thức khoa học, hiện thực chúng ta có đạt được không? Hiện thực mà mắt chúng ta thấy, tai nghe, thân tiếp xúc được, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, là việc như thế nào? Sáu căn tiếp xúc được, sáu trần được tiếp xúc, toàn bộ đều là khởi tâm động niệm. Là ảo tướng sinh ra bởi tần suất sóng dao động của ý niệm. Tần suất này nhanh thế nào, cao bao nhiêu? Di Lặc Bồ Tát nói cho chúng ta biết, chúng ta dùng cách nói thông thường của khoa học hiện nay, lấy một giây làm đơn vị, mức độ dao động trong một giây là bao nhiêu? Một giây. Hiện nay chúng ta dùng truyền hình kỹ thuật số, một giây là 100 hình, giống như máy chụp hình vậy. 100 hình ảnh, một giây có 100 hình. Cho nên chúng ta không nhìn ra kẽ hở, dường như là thật vậy. Trên thực tế là hiện tượng này của chúng ta, tần suất của một giây trước mặt chúng ta còn cao hơn là 2.240.000 tỷ trong một giây. 2.240.000 tỷ làm sao tính ra được? Khi Di Lặc Bồ Tát trò chuyện với Thích Ca Phật, Phật hỏi ngài, ngài Di Lặc là chuyên gia của pháp tướng duy thức. Pháp tướng duy thức là khoa học của ngày nay. Cho nên Di Lặc Bồ Tát là nhà khoa học. Đây đều là hiện tượng vật lý. Phật hỏi Di Lặc Bồ Tát là những ý niệm trong tâm. Phàm phu chúng ta khởi lên ý niệm, chúng ta cảm nhận được ý niệm này. Phật hỏi về ý niệm này có bao nhiêu niệm, bao nhiêu niệm là ý niệm vi tế, có bao nhiêu tướng, tướng là hiện tượng vật chất, có bao nhiêu thức, thức là hiện tượng tâm lý, chính là thọ tưởng hành thức. Hợp lại, tướng và thức hợp lại chính là ngũ uẩn mà Phật nói. Ngũ uẩn là tinh thần, là vật chất nhỏ nhất. Hết thảy đều do từ đó tổ hợp thành. Trong Kinh Kim Cang nói là một hợp tướng, một chính là ngũ uẩn. Ngũ uẩn có được là dựa vào một hiện tượng như vậy. Di Lặc Bồ Tát trả lời rằng, một khẩy ngón tay, trong cái vỗ tay, khẩy ngón tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Quý vị xem nhiều niệm vi tế như vậy. Một khẩy ngón tay có 32 ức trăm ngàn niệm. 100 ngàn là 10 vạn. 32 ức nhân cho 100 ngàn thành 320 ngàn tỷ. Một khải ngón tay có 320 ngàn tỷ ý niệm. Một giây có thể khải bao nhiêu cái? Có người nói với tôi là có thể khải 7 cái. 7 cái 320 ngàn tỷ nhân cho 7 thì trở thành 2.240 ngàn tỷ. Tần suất cao như vậy, khoa học hiện nay không cách nào nắm bắt ra từ sóng dao động của ý niệm. Vật chất từ đâu có? Từ ý niệm mà có. Trong Kinh Phật đã giảng đạo lý này, nhưng trước nay chưa có ai nói rõ ràng, nói tường tận điều này. Vì sao vậy? Bởi thật sự nói rõ ràng, nói tường tận thì quý vị lìa khổ được vui rồi. Làm sao lìa khổ được vui? Tôi không cần toàn bộ những ý niệm ác đó nữa, không còn thói xấu nào nữa. Đề khởi tất cả ý niệm thiện thì được vui vẻ, lìa khổ được vui rồi. Tiến sĩ Braden ở Mỹ, tôi nhớ là năm 2011, một số nhà khoa học tổ chức hội nghị ở Sydney, nước Úc. Họ thông báo cho tôi, hình như là tôi đang ở Hồng Kông, tôi không đến được. Tôi gọi điện cho học viện của chúng tôi. Học viện đã cử 8 người đến nghe. Đến đó nghe 2 ngày, trở về thì báo cáo với tôi. Ngày đầu tiên là họ báo cáo về nghiên cứu gần nhất của nhà khoa học lượng tử. Chúng tôi nghe rồi rất hoan hỷ, càng ngày càng tiến gần đến Phật Pháp. Ngày thứ hai là chuyên gia nghiên cứu lời dự đoán của Maya về tai nạn năm 2012. Trong những nhà khoa học này, thực sự là nửa này nửa kia, một nửa người tin lời dự đoán của Maya là thật, sẽ xảy ra tai nạn. Một nửa còn lại nói là chưa chắc, chưa chắc là thật, cho rằng không thể có tai nạn. Nửa này nửa kia, làm sao hóa giải? Lỡ như xảy ra thì làm sao hóa giải? Nhà khoa học Braden ở Mỹ, ông đưa ra kiến nghị với mọi người. Bởi vì ông nghiên cứu lượng tử vật lý, cảnh tùy tâm chuyển, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Điều này hoàn toàn tương đồng với Phật giáo, đã chuyển theo tâm. Vậy nếu người trên trái đất này có thể bỏ ác dương thiện, đoan chánh tâm niệm, thì tai nạn này được hóa giải. Đây là thật, không phải giả. Cho nên hóa giải được tai nạn là do ý niệm, cũng cùng một đạo lý. Cách hóa giải bệnh tật trên thân của chúng ta cũng là ý niệm. Ý niệm thuần chánh sẽ không sinh bệnh. Vì sao vậy? Bởi tế bào, mỗi tế bào đều khỏe mạnh, không có tế bào nào mang bệnh. Sao quý vị sinh bệnh được? Tế bào lão hóa có thể hồi phục bình thường trở lại. Tế bào mang bệnh hồi phục bình thường, tế bào lão hóa có thể trở thành trẻ trung. Rất có đạo lý. Trong ý niệm, chúng tôi đã học Phật hơn 60 năm rồi. Ý niệm thiện nhất trong mọi ý niệm không gì bằng A Di Đà Phật. Ý niệm A Di Đà Phật này, lão hòa thượng Hải Hiền đã biểu diễn một chút cho chúng ta xem. Ngài không biểu diễn toàn bộ, biểu diễn toàn bộ thì e là sẽ làm mọi người kinh hãi, nên chỉ biểu diễn một chút. Quý vị xem tuổi tác của Ngài, 112 tuổi, già rồi, có người già rồi. Nhìn thấy một người già nhưng đầu óc tỉnh táo, không mê hoặc, không giống những người già thông thường bị mê hoặc điên đảo. Ngài có đầu óc tỉnh táo, sáng suốt, thân thể khỏe mạnh, hằng ngày vẫn lao động, làm việc trong ruộng vườn. Đến hôm vãng sanh, Ngài vãng sanh vào buổi tối. Từ sáng đến tối hôm đó, Ngài đã làm việc suốt ngày ở vườn rau. Thực sự, một ngày không làm, thì một ngày không ăn. Ngài không buông bỏ công việc của mình. Đến khi trời tối, có một số người nói với Ngài, lão Pháp Sư ơi, trời đã tối, có thể nghỉ ngơi rồi. Ngài trả lời, sắp xong rồi, làm xong thì tôi không làm nữa. Mọi người cũng chẳng để tâm. Ngài làm xong, buổi tối thì vãng sanh rồi, thật sự không cần làm nữa. Đến ngày hôm sau, nghĩ lại lời nói này của lão hòa thượng rất có ý vị. Ngài biết trước ngày giờ. Thật vậy, mấy giờ, mấy phút, mấy giây vãng sanh, Ngài đều biết rõ. Đến lúc đó, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn Ngài, Ngài vãng sanh rồi. Rốt cuộc là mấy phút, mấy giây thì không ai biết, bởi vì lúc đó mọi người đều ngủ cả. Đại chúng chỉ biết tối hôm trước lão hòa thượng có chút khác thường, bởi vì lão hòa thượng trước nay niệm Phật không đánh khánh, nhưng tối hôm trước lại đánh khánh niệm Phật. Trước giờ lão hòa thượng niệm Phật chỉ niệm vài câu lớn tiếng, sau đó đều là niệm thầm, nhưng tối hôm trước thì thời gian ngài niệm Phật rất dài, thời gian niệm lên tiếng rất dài, đều là việc bình thường không có. Mọi người ngủ hết rồi, Ngài vẫn còn niệm. Đợi đến khi mọi người ngủ một giấc tỉnh dậy, nhìn thấy lão hòa thượng đã vãng sanh rồi. Lão hòa thượng có khả năng biểu diễn, 112 tuổi vẫn rất trẻ trung hay không? Có được không? Được. Vì sao Ngài không biểu diễn? Bởi sự biểu diễn này quá kỳ lạ. Sợ mọi người không thể lý giải mà lại hủy bán thêm. Lão hòa thượng không phải là người, mà là yêu quái, sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Cho nên Ngài rất bình thường, biểu hiện tinh thần tốt, thể lực tốt, đầu óc tỉnh táo, như vậy là tốt, là được rồi. Chúng ta xem đĩa phim đó phải biết xem, phải xem kỹ lưỡng, càng xem càng thích thú. Lão Hòa Thượng đã biểu diễn ra hết từng ly từng tí trong quyển kinh Vô Lượng Thọ này rồi. Do đó tôi nói đĩa phim của Ngài là tổng kết của kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta phải xem đĩa phim giống như kinh Vô Lượng Thọ thì thật sự sẽ khai ngộ. Quý vị sẽ hiểu được rất nhiều đạo lý làm người trong đó. Ở xã hội hiện thực này, quý vị có thể lìa khổ được vui giống như vậy, được đại tự tại y như thế. Điều này là thật, không phải giả. Ý niệm có thể thay đổi hoàn cảnh của chúng ta, có thể thay đổi thân thể của chúng ta. Quan trọng là lòng tin. Công việc của Ngài là ở ruộng vườn, trong đồng ruộng. Đất ở đó là do chính Ngài khai hoang. Cả đời Ngài đã lần lượt khai hoang được hơn 100 mẫu đất, trồng lương thực, trồng rau cải, trồng cây ăn trái, trồng cây. Hết thảy là hàng ngàn cây. Những vụ thu hoạch, chùa nhỏ người không nhiều, đủ dùng rồi. Số dư thì Ngài không bán, Ngài dùng toàn bộ để cứu tế. Chỗ nào có tai nạn, thu hoạch không được, cuộc sống người nông dân gặp khó khăn thì Ngài cứu tế. Người nhận ân huệ của Ngài có đến hàng ngàn hàng vạn. Ngài đang hành tài bố thí. Phước báo có được từ tài bố thí. Phước báo biểu hiện ở đâu? Khỏe mạnh trường thọ. Mỗi ngày đều lao động, không có thời gian nghỉ ngơi, mà còn cực kỳ chịu khó. Quý vị xem, bất luận vào lúc nào, bất luận đang ở đâu, Ngài đều pháp hỷ sung mãn. Pháp hỷ sung mãn là gì? Là ở thế giới cực lạc. Ngài ở đây mà cũng giống như thế giới cực lạc vậy. Để lộ một chút tin tức, Ngài thường xuyên gặp A-di-đà Phật, thường xuyên thấy thế giới cực lạc. Ngài làm chứng cho chúng ta, Ngài không gạt chúng ta. Thế giới cực lạc thật có. A-di-đà Phật thật có. Người phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm, sau này nhất định vãng sanh tịnh độ. Hiếm có, khó gặp, mà chúng ta may mắn gặp được rồi. Gặp được rồi phải tin tưởng. Còn có việc nào tốt hơn vãng sanh thế giới cực lạc chứ? Quý vị đi tìm, tìm xem có không. Đời này chúng ta được thân người, gặp được Phật Pháp, gặp được Đại Thừa, gặp được Tịnh Tông. Trong Tịnh Tông lại gặp được bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Bản hội tập là chân kinh, từng câu từng chữ đều là do đích thân Thích Ca Mâu Ni Phật đã thuyết. Hà lão dùng năm nguyên bản dịch để hội tập, không sửa đổi một chữ nào. Từng câu từng chữ đều có trong nguyên bản dịch, đó chính là Như Lai đích thân tuyên thuyết. Nếu quý vị hoài nghi thì nghiệp chướng của quý vị quá nặng rồi, chứ không liên quan đến kinh điển. Hiếm có, khó gặp. Bản hội tập của Hạ Liên Công, những người từ đời tôi trở lên, những vị lão pháp sư, lão cư sĩ, không có mấy ai gặp được. Vì sao vậy? Bởi ngài hội tập thành sách vào thời kỳ kháng chiến. Tuy rằng sau chiến tranh đã in ấn 2 lần để lưu truyền, nhưng số lượng rất ít. Trung Hoa lớn như vậy, dân số nhiều như thế, in 2.000-3.000 quyển thoáng chốc là hết sạch rồi. Pháp sư Lục Hàng đã mang theo vài quyển đến Đài Loan tặng cho thầy Lý. Thầy Lý vừa nhìn thấy, bài tựa dài đầu tiên là do thầy của thầy Lý viết. Thầy Lý là học trò của lão cư sĩ Mai Quang Hy. Vô cùng hoan hỷ, đã in ấn ở Đài Trung. Thầy đã giảng qua 1 lần. Thầy phân đoạn ra rất cẩn thận, kỹ lưỡng. Phân đoạn chính là khoa phán mà ngày nay chúng ta nói. Những chỗ quan trọng thì thầy chú giải thêm vào trên lề sách. Thầy đã trao quyển kinh này cho tôi rồi. Thầy chỉ giảng 1 lần. Quyển kinh có ghi chú trên lề sách này của thầy, cả người Đài Trung cũng không biết. Mãi cho đến khi thầy vãng sanh rồi, đồng học Đài Trung muốn đem tất cả sách mà thầy để lại để xuất bản, làm thành toàn tập. Tôi đưa quyển này cho họ. Sau khi họ in xong thì trả lại cho tôi. Chúng tôi thấy quyển này càng hiếm có hơn. Những năm 1980, tôi ở Mỹ đã quen biết được lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Lúc bấy giờ chú giải của lão cư sĩ vừa soạn xong, vẫn chưa in ấn, là bản in dầu. Số lượng in dầu rất ít, khoảng vài chục quyển, vài chục bộ. Ngài rất khiêm tốn, thỉnh giáo với người khác, gửi cho người khác xem, xin người khác chỉnh sửa, đưa ra kiến nghị, sau đó chỉnh lý lại. Cho nên bản đó là bản chưa hiệu đính. Tôi không đợi được nữa. Nhìn thấy có quyển chú giải hay như vậy, càng xem càng hoan hỷ. Tôi liền hỏi Niệm lão, ngài có bản quyền không? Ngài nói, thầy hỏi điều này để làm gì? Có bản quyền thì tôi tôn trọng ngài, tôi không dám in ấn sách của ngài. Không có bản quyền thì tôi sẽ in ấn số lượng lớn. Ngài nghe xong rất hoan hỷ. Không có bản quyền, và lại còn muốn tôi viết một bài tựa cho quyển sách, viết tiêu đề cho trang bìa. Tôi cũng làm theo ý ngài. Do đó, bản đầu tiên tôi đã in 10.000 quyển. 10.000 quyển bìa cứng. Ngài vô cùng hoan hỷ. Quyển chúng ta đang dùng bây giờ đã chỉnh sửa rất nhiều lần. Đây là quyển đã hiệu đính vài lần, là quyển hiện nay chúng tôi lưu truyền. Bản chưa hiệu đính tôi cũng đã in được vài lần. Ai cũng hoan hỷ. Vô cùng hiếm có. Nhiều năm nay chúng tôi đều y theo quyển này để học tập, y theo quyển này để tu hành.
Mỗi giảng một biên,
mỗi lần giảng đều có chỗ ngộ, lần nào cũng có chỗ ngộ. Cho nên tôi đã buông hết tất cả kinh giáo, tôi y giáo phụng hành theo một câu nói của Cổ Đại Đức. Câu nói nào? thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Trong Kinh Kim Cang dạy chúng ta, pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Pháp là gì? Là Thích Ca Mâu Ni Phật đã thuyết. Tất cả pháp mà Phật đã thuyết trong 49 năm tôi đều buông hết. Tôi chỉ y theo pháp này. Vậy thì định rồi. Tôi giảng kinh dạy học đến nay đã 67 năm. Kinh nghiệm cả đời tôi tích lũy được, nhận thức của tôi đều nêu ra cho mọi người tham khảo. Tôi quyết định vãng sanh tịnh độ. Vãng sanh tịnh độ là được đại viên mãn, chứng được tất cả các pháp. Ở thế gian này, Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta mà thị hiện. Ngài khai ngộ rồi, trong tự tánh lưu lộ ra trí huệ chân thật, vì chúng ta mà thuyết nhiều kinh luận như vậy. Không cần người dạy, không có người dạy. Con người không thể nào có trí huệ này, mà là tự tánh vốn tự sẵn đủ. Đại sư Huệ Năng nói cho chúng ta biết, nào ngờ tự tánh vốn tự sẵn đủ. Sẵn đủ điều gì? Vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo. Chỉ cần quý vị kiến tánh thì hoàn toàn hiển lộ. Vô lượng tướng hảo khi Đức Thích Ca còn tại thế đã biểu hiện ra 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chúng ta phải tin tưởng. Đây đều là làm minh chứng cho chúng ta. Không có người dạy ngài. Kinh điển đa phần đều có khải thịnh. Người khác đến hỏi, Phật liền trả lời quý vị, giảng giải cho quý vị. Hiện nay chúng tôi biết, những người hỏi đó đều là Bồ Tát La Hán ứng hóa đến, không phải là người phàm. Người phàm hỏi không ra. Nhất định cần có vài người tinh thông đại diện chúng ta hỏi. Cho nên trong thường tùy chúng 1255 vị đều là Đại A-La-Hán. Đại A-La-Hán có nghĩa là gì? Đại A-La-Hán chính là Pháp Thân Bồ-Tát, không phải người phàm. Vừa rồi đã nói, người phàm hỏi không ra. Nhất định cần có người thực sự minh tâm kiến tánh. Người minh tâm kiến tánh chính là Đại A-La-Hán, chính là Pháp Thân Bồ-Tát. Viên giáo sơ trụ trở lên trong Hoa Nghiêm, biệt giáo sơ địa trở lên trong Thiên Tha, không phải người phàm. Chúng ta cần phải hiểu rõ, những vị này thực sự được gọi là một vị Phật ra đời, ngàn vị Phật ủng hộ. Ngàn vị Phật này là ai? Đều là hóa thân làm đệ tử của Phật, hàng ngày đều đến hỏi, để Phật giảng giải, kết tập thành kinh tạng, lưu truyền cho đời sau, phổ độ chúng sanh. Từ bi đến tột cùng, tăng đoàn hòa hợp. Không có bất hòa. Tất cả đều vì chúng sanh, không vì danh văn lợi dưỡng của chính mình. Gia thế của Đức Thích Ca là vương tộc, ngài là hoàng tử. Vì sao phải từ bỏ vương vị? Vì chúng sanh. Làm quốc vương không thể độ chúng sanh. Độ chúng sanh phải làm thầy. Xuất gia làm gì? Xuất gia để làm thầy. Cả đời làm gương mẫu cho chúng ta dạy học. Sau khi khai ngộ thì Ngài dạy học. Dạy học cả đời. 79 tuổi viên tịch, Ngài đã dạy suốt 49 năm. Không nghe nói hôm nào Ngài nghỉ ngơi. Chúng ta đọc kinh phải lưu ý đến những chỗ này. Phải biết cách học như thế nào. Do đó, Phật Pháp Đại Thừa lấy khai ngộ làm tiêu chuẩn, làm mục tiêu. Học đến trình độ nào thì có thể hoằng pháp lợi sanh. Khai ngộ, trước khi khai ngộ thì không được. Vì sao vậy? Không khai ngộ thì quý vị là phàm phu, quý vị vẫn còn phiền não, quý vị vẫn còn tập khí. Phải làm sao để khai ngộ? Một môn, thâm nhập một môn. Mong rằng đồng học chúng ta chú ý điểm này. Vì sao vậy? Bởi không thể học quá nhiều. Học quá nhiều thì quý vị bị phân tâm. Tinh thần của quý vị không thể tập trung. Vọng tưởng của quý vị sẽ rất nhiều. Cho nên chỉ cho phép học một môn. Để hàng ngày quý vị chỉ nghĩ đến một việc. Nghĩ đến không còn suy nghĩ nữa thì tốt nghiệp. Không thể học quá nhiều. Không thể học tạp. Đây không phải là học tri thức. Không thể học rộng nghe nhiều. Học rộng nghe nhiều vào lúc nào? Sau khi khai ngộ. Khi chưa khai ngộ thì lấy khai ngộ làm đầu. Chính là tu định. Quý vị xem, nhân giới được định, nhân định khai huệ. Sau khi khai huệ rồi thì có thể học rộng. Lúc đó học thì quá dễ dàng rồi. Rất nhiều đồng học học Phật đều biết Long Thọ Bồ Tát, Đại Triệt Đại Ngộ. Ngài là Sơ Địa Bồ Tát. Sau khi khai ngộ, Ngài đã học hết tất cả kinh giáo mà 49 năm Thích Ca Mâu Ni Phật đã thuyết, chỉ trong 3 tháng. Quý vị có tin được không? Tôi tin. Tôi dựa vào gì để tin? Tôi nhận được tin tức trong Lục Tổ Đàn Kinh. Quý vị xem, Đại sư Huệ Năng không biết chữ, giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền vậy, chưa nghe kinh ngày nào. Trong đạo tràng của Ngũ Tổ có thiền đường, có giảng đường, Ngài đều chưa từng đến. Chưa đến thiền đường, cũng chưa đến giảng đường. Vô cùng xa lạ. Ngài ở chùa này 8 tháng rồi. Bài kệ mà Pháp Sư Thần Tú viết được dán trên tường, Ngài cũng không biết ở đâu. Từ đây chúng ta có thể thấy được điều gì? Ngài thật thà. Ngài không đi lung tung. Ngũ Tổ cử Ngài đến gian giả gạo để làm việc. 8 tháng của Ngài chính là ở nơi giả gạo. Ngoài nơi giả gạo ra thì Ngài không đi đâu cả. Đây là gì vậy? Định. Ngài định lại rồi.
Định
sanh huệ. Trong Đàn Kinh có ghi một đoạn. Thiền sư Pháp Đạt, Ngài học Kinh Pháp Hoa, tụng 3.000 bộ Kinh Pháp Hoa. Chúng tôi tin Kinh Pháp Hoa rất dài, gồm 7 quyển, nhưng phân lượng lớn. Nhiều nhất thì một ngày chỉ có thể tụng một bộ 3.000 bộ phải mất 10 năm. Thời gian 10 năm hoàn thành 3.000 bộ kinh Pháp Hoa, nhưng vẫn chưa khai ngộ. Ngài đến Tào Khê để thỉnh giáo Lục Tổ. Lục Tổ nói, kinh này tôi chưa từng nghe. Lục Tổ không biết đọc kinh, Ngài không biết chữ, chỉ nghe, ông đọc cho tôi nghe. Ông đã tụng 3.000 bộ rồi, hãy đọc cho tôi nghe. Ngài liền đọc cho Lục Tổ nghe. Đọc đến phẩm thứ ba, chúng ta biết kinh Pháp Hoa có 28 phẩm. Đọc đến phẩm thứ ba, Lục Tổ nói, được rồi, không cần đọc nữa, tôi đã biết hết rồi. Giảng cho Ngài nghe, Ngài liền khai ngộ. Quý vị nghĩ thử xem, người khai ngộ đơn giản biết mấy? Nghe vài câu trong bộ kinh Pháp Hoa là được rồi, không cần nghe phần sau nữa. Cách học giống như vậy, một bộ Đại Tạng Kinh học 3 tháng là đủ rồi. Cho nên chúng tôi nghĩ đến Long Thọ Bồ Tát là thật, không phải giả. Mỗi bộ kinh chỉ mở xem vài trang thì hiểu rồi, bất kể là phần trước, phần sau hay phần giữa, xem vài trang là được rồi, không giả chút nào. Vì vậy khai ngộ quan trọng biết bao. Quý vị muốn học tạp, học loạn rồi, tâm của quý vị luôn luôn nghĩ tưởng, quý vị có nhiều vọng tưởng như vậy, có nhiều tạp niệm như thế, mà còn thường đến khắp nơi phan duyên, làm sao quý vị có được thành tựu? Cả đời cũng không thể thành tựu. Vì vậy quý vị xem Lão Hòa Thượng Hải Hiền biểu pháp cho chúng ta thấy, chúng ta phải cảm ơn, phải đảnh lễ. Chỉ có một câu, Ngài vì sao? Bởi thiên cơ không thể tiết lộ. Nói đùa với quý vị, nhất định không nói với quý vị. Nói với quý vị thì quý vị không hiểu. Quý vị thật thà niệm Phật, niệm đến trình độ nhất định thì hiểu rồi.